Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 4 năm 2012.
Việt Nam và Singapore đồng ý đẩy mạnh hợp tác kể cả trong lĩnh vực quốc phòng.
Liên hiệp châu Âu khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại Miến Điện.
Theo giới bảo vệ nhân quyền, luật sư mù Trần Quang Thành đang ẩn náu tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Ảnh từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên gia tăng hoạt động tại căn cứ thử nghiệm hạt nhân.
Sản xuất gạo trên thế giới tăng kỷ lục.
Đối lập Ukraine tố cáo chính quyền chủ mưu vụ khủng bố làm khoảng 30 người bị thương.
Bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ luật sư Trần Quang Thành một thách thức mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Sự dính líu của người Việt tại Úc trong các vụ trồng cần sa hay buôn lậu ma túy, RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Singapore đồng ý đẩy mạnh hợp tác kể cả trong lĩnh vực quốc phòng. Tổng thống Singapore Tony Tan đã kết thúc vào hôm qua chuyến công du Việt Nam kéo dài trong 5 ngày. Nhân dịp này, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ một quan hệ đối tác chiến lược, được mở rộng ra ngoài lĩnh vực thuần kinh tế để bao hàm cả các vấn đề an ninh quốc phòng. Vấn đề Biển Đông cũng được hai bên quan tâm. Theo hãng truyền thông Singapore Channel New Asia, phát biểu vào hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày cuối cùng của chuyến công du, Tổng thống Tony Tan cho rằng, cùng với Bộ Thương mại và Công nghiệp, hai bộ Quốc phòng và Nội vụ Singapore cần nên tham gia vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Nội dung hợp tác bao hàm nhiều địa hạt, từ việc phát huy hòa bình và an ninh quốc tế, chống khủng bố, cho đến việc ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới. Phó Thủ tướng Singapore Teo Chi Han sẽ công du Việt Nam trong thời gian tới đây để thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực này. Là một nước quan trọng tại vùng Đông Nam Á, lẽ dĩ nhiên Singapore cũng phải quan tâm đến hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với 4 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc tại Việt Nam, vấn đề này đã được thảo luận. Theo Tổng thống Singapore, trong cuộc thảo luận, cả hai bên đều đồng ý rằng các bên liên quan nên giải quyết tình hình một cách hòa bình dựa trên cơ sở của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Singapore không có yêu sách lãnh thổ tại Biển Đông, nhưng ông Tony Tan cho rằng điều quan trọng là phải bảo đảm được quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo báo chí Việt Nam, ngay từ cuộc tiếp xúc đầu tiên với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào hôm 23 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Singapore đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
Philippines tố cáo Trung Quốc tiếp tục gây sự gần bãi Scarborough tại Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines ông Raul Hernandez cho biết là vào ngày hôm nay 28 tháng 4, một chiếc tàu cao tốc của Trung Quốc đã đến rất gần tàu của Philippines, gần đến một mức độ nguy hiểm. Tàu chạy ngang qua mặt tàu Philippines với tốc độ 37 cây số giờ tạo nên một đợt sóng lớn làm chao đảo tàu Philippines. May mà hành động khiêu khích nói trên không gây thương tích cho một ai. Ông Hernandez cho biết thêm là phía Philippines đã tỏ thái độ kiềm chế. Theo các nhà quan sát thì đây là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ ngày 8 tháng 4 khi Philippines phát hiện tàu cá Trung Quốc tại bãi đá ngầm Scarborough.
Liên hiệp châu Âu khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại Miến Điện. Sau khi ghé Brunei tham dự cuộc họp ASEAN châu Âu, bà Catherine Ashton, nhân vật lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp, đã có mặt tại Miến Điện vào hôm nay để khai trương văn phòng đại diện của châu Âu tại Yangon. Bà Ashton cũng nhân dịp này tiếp xúc với lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi. Đối với bà Ashton, văn phòng đại diện của Liên Hiệp châu Âu tại Yangon là giai đoạn đầu của tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Bruxelles và Naypyidaw. Văn phòng tại Yangon có trách nhiệm thi hành các chương trình trợ giúp của châu Âu bên cạnh vai trò chính trị. Tháng 2 vừa qua, Liên hiệp châu Âu có đề cập đến khoản viện trợ 150 triệu euro dành cho Miến Điện trong hai năm 2012 và 2013, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, đào tạo. Khoản tiền này bằng tổng số trợ giúp của châu Âu từ năm 1996 đến nay cho Miến Điện. Xin nhắc lại là sau các kẻ tổ chính trị đáng kể tại Miến Điện trong vòng hơn một năm nay, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu cởi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đình chỉ trong vòng một năm các biện pháp trừng phạt chính trị và kinh tế nhắm vào Miến Điện, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí vẫn được duy trì. Tại Yangon hôm nay, thì bà Ashton cũng đã tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Trong cuộc họp báo chung, bà Ashton đã bày tỏ hy vọng là tiến trình cải tổ tại Miến Điện không bị đảo ngược và tiếp diễn. Theo bà, thì công cuộc cải cách tại Miến Điện cần thời gian, nhưng phải vững chắc và được đảm bảo để người dân có thể tin tưởng vào tương lai. Sau Yangon, thì bà Ashton sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen vào ngày thứ hai tới đây tại Naypyidaw. Vào hôm qua tại Brunei, trước khi đến Miến Điện, thì lãnh đạo ngoại giao châu Âu đã hoan nghênh một chương mới trong quan hệ hai bên và kêu gọi chính quyền Miến Điện hãy cố gắng hơn nữa và tiếp tục công cuộc cải tổ.
Theo giới bảo vệ nhân quyền, luật sư mù Trần Quang Thành hiện đang ẩn náu tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Ngay sau khi thông tin là ông Trần Quang Thành đã thoát khỏi nơi bị quản thúc, vào hôm nay, các nguồn tin đến từ giới ly khai Trung Quốc và Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền tại Trung Quốc đã cho biết là ông Trần Quang Thành đang được bảo vệ tại cơ sở ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh. Cả phía Hoa Kỳ lẫn chính quyền Trung Quốc đều chưa xác nhận các thông tin nói trên. Trong một bản thông cáo, tổ chức phi chính phủ China Aid trụ sở tại Hoa Kỳ xác định là một nguồn thông thạo tin tức về vụ Trần Quang Thành đã cho biết là ông Thành đang được đặt dưới sự bảo vệ từ ngữ trong nguyên văn của Mỹ, và các cuộc đàm phán đang diễn ra ở cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc về quy chế của ông. Tổ chức này đồng thời kêu gọi Washington đảm bảo an ninh cho bản thân ông Trần Quang Thành và đảm bảo sao cho gia đình của ông không bị trả đũa. Đối với China Aid, vụ Trần Quang Thành là một thời điểm hệ trọng của nền ngoại giao nhân quyền Mỹ. Ngay từ hôm qua, ông Phó Hy Thu, một gương mặt tên tuổi của mùa xuân Bắc Kinh năm 1989, tị nạn tại Mỹ từ năm 1996 và là người điều hành của China Aid, đã tiết lộ rằng ông Trần Quang Thành đã đến được một nơi 100% an toàn, nhưng ông Phó Hy Thu không nói rõ đó là nơi nào. Riêng ông Hồ Dài, một nhà ly khai bạn thân của ông Trần Quang Thành, thì tin chắc rằng từ ngữ trong nguyên văn, nhà luật sư mù đang ở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Như thông lệ, Washington đã không xác nhận các thông tin nói trên. Theo hãng tin Pháp AFP, bị báo giới gặng hỏi, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, đã lặp lại 8 lần là bà không có bất kỳ ý kiến nào về nguồn tin liên quan đến ông Trần Quang Thành. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng giữ im lặng. Về phía Trung Quốc, vụ đào thoát của nhà luật sư mù không ngừng gây bối rối. Báo chí chính thức Trung Quốc không hề loan tin về vụ này, trong lúc chính quyền Bắc Kinh tiếp tục từ chối bình luận.
Ảnh mới từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại căn cứ thử nghiệm hạt nhân. Một trang mạng của Hoa Kỳ tiết lộ tin trên sau khi có nhiều tin đồn về khả năng Bình Nhưỡng chuẩn bị vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba. Theo bản tin của AFP ngày hôm nay, thì trang mạng website 38 North của Hoa Kỳ vừa cho công bố một số những hình ảnh mới chụp được từ vệ tinh tại căn cứ hạt nhân Punggye-ri ở gần bờ biển phía đông Bắc Triều Tiên. Những hình ảnh đó cho thấy, như thể là Bắc Triều Tiên đã dứt khoát quyết định thử nghiệm hạt nhân, nhưng không có dấu hiệu nào báo trước là khi nào thì vụ thử nghiệm đó sẽ được tiến hành. Website 38 North của Cơ quan Nghiên cứu Mỹ-Hàn tại Viện Nghiên cứu Quốc tế trực thuộc Đại học Johns Hopkins ở Washington, ban điều hành của trang chủ 38 North cho biết là những hình ảnh mới vừa được công bố đã chụp được từ vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 4 vừa qua. Căn cứ vào chùm ảnh được chụp vào đầu tháng 3 thì giới phân tích cho biết là Bắc Triều Tiên đã đào đất và đá trên một diện tích khoảng 4.000 mét vuông và đến ngày 18 tháng 4 thì Bình Nhưỡng huy động một đoàn tàu để chở khối lượng đất và đá, đồng thời gia tăng các hoạt động để chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân. Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Lim Kwan Bin đang có mặt tại Washington tuyên bố là có rất nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và đây sẽ là cuộc thử nghiệm lần thứ ba sau hai đợt thử nghiệm vào năm 2006 và 2009. Vẫn theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thì trước mắt Seoul chưa thể xác định về thời điểm Bắc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử, thế nhưng vụ thử nghiệm này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào từ trong nguyên văn. Sản xuất gạo trên thế giới tăng ở mức kỷ lục. Theo báo cáo của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, sản xuất gạo trên thế giới trong năm 2011-2012 sẽ tăng 3% và đạt 462 triệu tấn. Thành quả này có được nhờ vào khu vực châu Á. Báo cáo hàng tháng mới nhất của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế IGC được công bố cách nay 2 ngày, dự phóng là mức sản xuất gạo trong vụ mùa 2011-2012 sẽ đạt 462 triệu tấn, tức là tăng 3% so với năm ngoái. Thế nhưng con số nói trên lại thấp hơn một chút so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA chờ đợi là mức sản xuất của toàn cầu trong năm nay phải là 464 triệu tấn gạo. Ấn Độ, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc đều đã tăng dự báo sản xuất. Trung Quốc thông báo trong vụ mùa năm nay sản xuất được 140,5 triệu tấn gạo thay vì 137 triệu tấn như đã từng loan báo trước đây. Nhìn chung, năm quốc gia vừa nêu sản xuất tới 162 triệu tấn gạo, tức là cao hơn với sản lượng của vụ mùa năm 2010-2011 đến 8 triệu tấn. Về phía tiêu thụ thì vẫn theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, mức tiêu thụ của toàn cầu trong năm nay lên tới 458,5 triệu tấn gạo thay vì 447,8 triệu tấn như trong vụ mùa vừa qua.
Tại Ukraine, phe đối lập tố cáo chính quyền chủ mưu vụ khủng bố làm khoảng 30 người bị thương. Bốn vụ nổ đã diễn ra liên tiếp vào hôm qua tại trung tâm thành phố Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine, khiến khoảng 30 người bị thương, theo số liệu của hai bộ tình trạng khẩn cấp và y tế công bố vào hôm nay. Chính quyền gọi đấy là những hành vi khủng bố, trong lúc mà phe đối lập thì coi đó là âm mưu đánh lạc hướng dư luận. Theo cảnh sát, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc trưa là từ một quả bom đặt trong một thùng rác ở khu vực nhộn nhịp trung tâm thành phố. Ba vụ nổ khác diễn ra sau đó một tiếng đồng hồ cũng trong khu vực đông người này. Công tố viện Ukraine thông báo mở điều tra về vụ khủng bố. Tổng thống Ukraine xem đây là một thách thức đối với cả nước, và ông đã đến hiện trường vào hôm nay thăm viếng người bị thương. Cho đến giờ thì chưa có ai tự nhận là tác giả các vụ nổ hôm qua. Phe đối lập đã quy trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Yanukovych, muốn đánh lạc hướng dư luận trong lúc mà Kiev đang bị đối lập và quốc tế chỉ trích về vụ xét xử cựu Thủ tướng Tymoshenko. Thông tin được RFI tương thuật từ Kiev như sau.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau giây phút kinh ngạc ban đầu, đối lập Ukraine đã quy trách nhiệm cho Tổng thống Yanukovych, theo lời ông Mykola Tymenko, một thành viên đảng đối lập của cựu Thủ tướng Tymoshenko, thì không thể loại bỏ khả năng người của chính phủ tham dự vào việc này. Nhiều nhà quan sát tại Ukraine đánh giá vụ tấn công này có thể đã được dàn dựng để người ta không tập trung chú ý đến vụ xét xử cựu Thủ tướng Tymoshenko, gương mặt đối lập chính hiện nay tại Ukraine. Nhưng dẫu sao thì vụ việc đã gây hoang mang, nhất là khi nó diễn ra vài tuần trước các trận đấu tranh cúp bóng đá châu Âu mà Ukraine cùng với Ba Lan là hai nước tổ chức. Ukraine sẽ đón hàng trăm ngàn khách du lịch trong thời gian thi đấu này. Chính quyền Ukraine ra sức trấn an là các biện pháp cần thiết sẽ được đưa ra để bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao quan trọng này. Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng đã góp phần trấn an, bày tỏ tin tưởng là cuộc tranh cúp sẽ diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt của ngày hội.
Về bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên của Đảng Xã hội là François Hollande vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Cuộc thăm dò dư luận do Viện Ifop Fiduciaire thực hiện cho tuần báo Paris Match vừa được công bố vào tối ngày hôm qua cho thấy là ứng cử viên của Đảng Xã hội, ông François Hollande, đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào Điện Élysée. 55% trên tổng số 963 người được tham khảo ý kiến cho biết có ý định ủng hộ ông Hollande. Trong lúc đó, thì Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy chỉ thu hút được 45% số phiếu. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện trên mạng trong thời gian từ ngày 24 đến 27 tháng 4 vừa qua. Như vậy là 8 ngày trước cuộc bầu cử ở vòng 2, ứng cử viên Đảng Xã hội đã chinh phục được hầu hết toàn bộ các cử tri thuộc cánh tả. Riêng đại diện của Đảng UMP đang cầm quyền là ông Sarkozy thì bài toán thật không đơn giản. Trước mắt, lãnh đạo các đảng mặt trận quốc gia thuộc cánh cực hữu, Đảng Trung hữu Modem hay là Đảng Debout la République vẫn chưa lên tiếng là sẽ ủng hộ ai vào ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 5 sắp tới. Đảng cực hữu do bà Marine Le Pen lãnh đạo đã thuyết phục được 17,9% cử tri Pháp ở vòng 1 cuộc bầu cử. Theo các nhà quan sát thì về mặt chính thức có nhiều khả năng bà Le Pen không kêu gọi cử tri ủng hộ cho hai ứng cử viên đã vào chung kết là ông Sarkozy và ông Hollande. Tuy nhiên, dù không nói ra nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy là đảng mặt trận quốc gia của bà Le Pen chờ đợi thắng lợi của ông Hollande. Về phần đảng cánh trung là Modem do ông Bayrou lãnh đạo với 9,1% số phiếu, đảng này còn đang trong vòng chờ đợi. Những ngày gần đây thì đảng Modem đã giữ khoảng cách với ứng cử viên Nicolas Sarkozy khi ông này tìm cách ve vãn các thành phần cực hữu. Nhìn sang phía đối thủ của ông Sarkozy là ông François Hollande thì ngay từ vòng 1, ông Hollande đã nhận được sự ủng hộ của đảng Xanh và đảng mặt trận cánh tả. Dù sao đi chăng nữa thì cả hai ứng cử viên tổng thống Hollande và Sarkozy cùng phải trấn an dư luận về các vấn đề kinh tế vào lúc mà có tới 67% các cử tri Pháp tỏ ra băn khoăn về tình hình tài chính và kinh tế của nước Pháp cho những năm sắp tới. Xin nhắc lại là hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã lên đến gần 10%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vụ luật sư Trần Quang Thành, một thách thức mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Cả Washington lẫn Bắc Kinh vào hôm nay đều không bình luận gì về nguồn tin. Theo đó, nhà luật sư mù Trần Quang Thành đang ẩn náu tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc. Thái độ im lặng này thể hiện một sự bối rối rõ rệt từ cả hai phía, vì đây là một sự kiện có thể tác hại đến quan hệ song phương Mỹ-Trung, vốn không phải hoàn toàn thuận thảo trên các hồ sơ như tỷ giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc là sự can dự của Hoa Kỳ vào Biển Đông. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, sự hiện diện của vị luật sư Trung Quốc vừa trốn khỏi nơi ông bị quản thúc ở bên trong cơ sở ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh. Nếu được chứng thực, sự kiện này có thể làm cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington căng thẳng thêm. Điều này không tốt chút nào, đúng vào lúc mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner chuẩn bị đến Trung Quốc tham gia cuộc đối thoại chiến lược kinh tế Mỹ-Trung vào tuần tới. Đối với bản thân Ngoại trưởng Mỹ, sự kiện này còn tế nhị hơn vì cho đến nay bà Clinton đã nhiều lần lên tiếng về trường hợp của ông Trần Quang Thành. Tổ chức đấu tranh cho nhân quyền tại Trung Quốc, China Aid, trụ sở ở Texas, đã không ngần ngại lên tiếng nhắc nhở về nghĩa vụ của Hoa Kỳ. Trong một bức thư điện tử, ông Phó Kỳ Thù, chủ tịch của China Aid, xác định, xin trích, do việc trường hợp của ông Trần Quang Thành được rất nhiều người biết đến, chính quyền Obama phải kiên quyết bảo vệ ông nếu không muốn bị mất uy tín của một đất nước bảo vệ tự do và nhà nước pháp quyền. Hết lời dẫn. Đối với ông Phó Kỳ Thù, chính vào những lúc như thế này mà giới bất đồng chính kiến Trung Quốc mới cảm thấy khâm phục Hoa Kỳ. Còn đối với nước Mỹ, nếu quả thực là họ được nhà ly khai Trần Quang Thành xin che chở, vấn đề đặt ra là phải xử lý sao cho hợp lý để không làm cho Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Mọi người còn nhớ vụ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Trung Quốc là giáo sư Phương Lệ Chi, thường được gọi là Sakharov của Trung Quốc, đã trốn vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngay sau khi phong trào mùa xuân Bắc Kinh bị đàn áp năm 1989. Ông đã phải tị nạn một năm ròng rã ở đấy, trong khi chờ đợi cuộc đọ sức giữa Washington và Bắc Kinh ngã ngũ. Ông đã được qua định cư Hoa Kỳ sau đó và mới qua đời ở Mỹ hồi đầu tuần qua. Theo giới quan sát, vào khi ấy, Bắc Kinh còn ở trong một vị thế yếu. Nhưng ngày nay thì khác, Hoa Kỳ còn cần đến Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong những hồ sơ quốc tế hay kinh tế chẳng hạn. Trong bối cảnh đó, nếu Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn trên hồ sơ Trần Quang Thành, khả năng ứng phó của Hoa Kỳ chưa biết ra sao. Còn đối với Bắc Kinh, hồ sơ Trần Quang Thành cũng rất tế nhị, đang phải nhức đầu vì những vụ tai tiếng liên quan đến chuyện ông Bạc Hy Lai. Này, Bắc Kinh lại bị lôi cuốn vào trường hợp Trần Quang Thành. Quả là chế độ Trung Quốc đang phải đối phó với những hồ sơ nan giải, nhất là đối với công luận trong nước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Kế đến là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca Rihanna vừa được tạp chí Time Magazine bình chọn làm một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney phân tích về sự dính líu của người Việt tại Úc trong các vụ trồng cần sa hay buôn lậu ma túy.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, mới đây cảnh sát Úc ở tiểu bang Victoria vừa phá vỡ được một đường dây trồng cần sa gọi là lớn, tàng vật khoảng 29 triệu đô la Úc. Dạ thưa anh, cái vụ phá vỡ đó là như thế nào ạ?
Thân chào anh Trọng Nghĩa và kính thưa quý vị khán giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, thì cảnh sát tiểu bang Victoria trong sự hợp tác với cảnh sát liên bang, với nhân viên bộ di trú và với cả tổng nhà thuế vụ nữa, thì họ đã phá vỡ một cái đường dây trồng cần sa tại 28 cái cơ sở ở Melbourne, và như anh nói trị giá khoảng 29 triệu đô la Úc. Thì đây là một cái thành công lớn của các cơ quan công lực tiểu bang và liên bang Úc trong cái vấn đề bài trừ cái nạn cần sa ma túy. Tuy nhiên đây là một cái sự phá vỡ lớn, nhưng mà nó thật sự nó không phải là một cái sự phá vỡ lớn nhất, là tại vì chúng ta còn nhớ là vào năm 2009 chẳng hạn, vào tháng 4 năm 2009, thì cũng tại Melbourne, cảnh sát liên bang, cảnh sát tiểu bang và các cơ quan hữu năng đã phá vỡ một cái đường dây khác trồng 1.700 cây cần sa trong những cái gia đình gọi là gia đình người Việt mà trị giá khoảng là 10 triệu đô la. Cái điểm cần nhớ là trong cái cuộc phá vỡ vào giữa tuần rồi, cũng như cái cuộc phá vỡ hồi tháng 4 năm 2009, thì đây là những cái cơ sở gia cư ở ngoại thành hoặc là nội thành Melbourne mà được trang bị những dụng cụ cần thiết về phương diện điện, nước để mà có thể trồng cây cần sa ở trong nhà. Nhưng mà cái cuộc phá vỡ mà lớn nhất trong lịch sử tại Victoria cũng như trong lịch sử của Úc về cái vấn đề các cơ quan công lực, cảnh sát liên bang và tiểu bang phá vỡ được những cái cơ sở mà trồng cần sa lớn lao nhất là trong cái lịch sử tại nước này đó, tại Úc Đại Lợi đó, là nó xảy ra vào tháng 11 năm 2010, khi mà 630 cảnh sát liên bang, tiểu bang, bộ di trú và tổng nhà thuế vụ đã bố ráp cùng một lúc 68 cơ sở ở nội thành Melbourne, ngoại thành Melbourne và một thành phố nhỏ khác, cái trị giá lên tới 400 triệu đô la Úc mà có 8.000 cây cần sa bị phát hiện. cùng với 43 người gọi là người Việt đã bị bắt giữ. Đây là những cái trường hợp mà tôi chỉ kể ra cho một cái ví dụ để mình thấy cái sự phát triển của cái vấn đề tội phạm trồng cần sa như thế nào tại Úc Châu mà có liên hệ với người Việt. Khi tôi nói có liên hệ với người Việt thì tôi nói đây là người Việt, có thể là người Úc gốc Việt, tức là người Việt công dân Úc, và cũng có thể là người Việt công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như thế thì tình trạng người Việt trồng cần sa và dính dáng vào các đường dây ma túy đó là như thế nào? Tại vì trên báo Úc khi mà loan tin về vụ phá vỡ mạng lưới trồng cần sa vừa qua đó, thì họ cũng có nói đến cái mối dính líu đến mafia tại Việt Nam.
Dạ, thưa anh, đúng như vậy. Không phải chỉ trong cái vấn đề trồng cần sa thôi mà nó còn có liên hệ đến vấn đề buôn lậu hay là nhập cảng lậu bạch phiến, tức là heroin. Vào năm 2009 thì tình báo cảnh sát của Úc liên bang cũng như tiểu bang đã cảnh cáo rằng tại Melbourne không đó đã có khoảng 100 người gọi là người Việt chuyển vận bạch phiến từ Việt Nam sang Úc Châu. Và những người này đó thật sự đó, họ chỉ là những cái người chuyển vận bạch phiến, tức là họ chỉ là những người công nhân, họ không phải là những người đầu sỏ. Và vào tháng 8 năm 2010 đó, thì cũng tại Melbourne, cảnh sát liên bang và tiểu bang đã phá vỡ một đường dây bạch phiến, tức là heroin trị giá 30 triệu đô la. Và 21 người ở thành phố Melbourne cũng đã bị bắt. Nói về cái sự phát triển của cái vấn đề những đường dây tội phạm thì như anh nói, mỗi lần mà cảnh sát liên bang và tiểu bang Úc phá vỡ được những đường dây tội phạm là phá vỡ được ở cái phần ngọn, tức là những cái phần của những người công nhân, những cái người chuyển vận, những cái người trồng trọt. Chứ còn thực sự cái gốc của cái đường dây đó thì họ nói rằng cái gốc đó nó nằm ở Việt Nam chứ không phải là ở Úc Đại Lợi. Cho nên vì lý do đó mà những cái thành quả này nó rất là quan trọng, nhưng mà nó không diệt trừ được, nó không phá vỡ được toàn diện và lâu dài tất cả những cái sinh hoạt về phương diện tội phạm trong cái vấn đề chuyển vận ma túy cũng như trong cái vấn đề trồng cần sa. Theo một cái báo cáo mấy năm trước đây đó, của nhà cầm quyền tại Canada đó, thì thực sự chính nay tại Canada cũng là cái gốc của những cái phần tử tai to mặt lớn chủ mưu trồng cần sa có liên hệ tới người Việt Nam. Theo cái báo cáo này đó, thì đặc biệt là tại cái tỉnh bang British Columbia, 95% của những cái tội phạm sản xuất trồng cây cần sa là người Việt. Và người Việt là cái nhóm tội phạm lớn nhất về cái lĩnh vực này. Cho nên cũng vì lý do đó mà có lẽ Canada cũng là cái nơi huấn luyện. Thì theo nguồn tin tình báo của cảnh sát Úc, thì cảnh sát Úc lo ngại rằng một số người Việt từ Úc đã sang Canada để học hỏi cách trồng cần sa, rồi để trở về Úc trồng lại để bán tại thị trường quốc nội của Úc. Cho nên vì lý do này đó mà chúng ta thấy rằng những cái sự phá vỡ những cái cơ sở trồng cần sa hay là những cơ sở nhập lậu bạch phiến tại Úc đều là cái ngọn, không phải là cái gốc. Cái gốc là tại Việt Nam, tại Canada và có thể tại Anh Quốc, là nơi mà những người Việt sang định cư từ Đông Âu sau khi chế độ Cộng sản Đông Âu sụp đổ, là những nơi mà cái vấn đề khai thác bất hợp pháp trong cái việc trồng cần sa là ở một quy mô lớn hơn cả tại Úc Châu, thưa anh.
Dạ, xin phép hỏi anh câu cuối cùng như vậy là cái tình trạng người Việt trồng cần sa rồi dính dáng vào các đường dây ma túy được báo chí Úc loan tải rộng rãi như thế đó, thì nó có hại cho hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam tại Úc hay không thôi?
Tôi đồng nghĩa chắc chắn là nó có hại, tuy rằng cái số người mà có liên hệ tới những cái hành vi tội phạm trồng cần sa hay là nhập lậu bạch phiến hay là rửa tiền thì thực sự mà nói nó là một cái số rất nhỏ trong cộng đồng, hoặc là một cái số rất nhỏ người Việt Nam mà là công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên đối với cái công luận tại Úc thì khi mỗi khi cảnh sát loan báo những cái sự phá vỡ những đường dây tội phạm như vậy thì họ chỉ nói là người Việt, họ không nói rõ là người Việt công dân Úc hay là người Việt công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà cũng họ cũng không nói rõ là cái mức độ mà vi phạm như vậy nó biểu lộ dưới cái hình thức bao nhiêu phần trăm trong cộng đồng người Việt. Cho nên cũng vì lý do đó mà giới lãnh đạo của cộng đồng người Việt tại Úc Châu đã nhiều lần lên tiếng để bào chữa hay là để bảo vệ cái uy tín và cái hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt định cư tiểu châu khoảng 200.000 người, được coi rất là thành công và lúc nào cũng tuân thủ luật pháp liên bang và tiểu bang. Cho nên vì lý do đó mà đây là một cái điểm mà cộng đồng người Việt rất là quan tâm, và cộng đồng người Việt đã nhiều lần luôn luôn hợp tác với nhà cầm quyền tiểu bang cũng như liên bang trong cái vấn đề phát hiện những cái đường dây buôn lậu, trong những cái vấn đề bài trừ tội phạm thuộc về sự kém ma túy. Một là để bảo vệ cái uy tín và cái thanh danh của cộng đồng, hai là để giúp cho những phần tử trong cộng đồng nếu chẳng may bị sa cơ, bị lợi dụng để trở thành những nạn nhân thì có cái cơ may được giúp đỡ để trở về cái đời sống lương thiện, thưa anh.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam và Singapore đồng ý đẩy mạnh hợp tác kể cả trong lĩnh vực quốc phòng.
Liên hiệp châu Âu khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại Miến Điện.
Theo giới bảo vệ nhân quyền, luật sư mù Trần Quang Thành đang ẩn náu tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Ảnh từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên gia tăng hoạt động tại căn cứ thử nghiệm hạt nhân.
Sản xuất gạo thế giới tăng kỷ lục.
Đối lập Ukraine tố cáo chính quyền chủ mưu vụ khủng bố, làm khoảng 30 người bị thương.
Bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên đảng xã hội François Hollande vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ luật sư Trần Quang Thành, một thách thức mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Sự dính líu của người Việt tại Úc trong các vụ trồng cần sa hay buôn lậu ma túy, RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm báo. Về thời sự Biển Đông, trên trang mạng của nhật báo Le Monde cập nhật vào chiều hôm qua có đăng bài đề tựa Việt Nam Hoa Kỳ từ cựu thù thành đồng minh có ích.
Gần 40 năm sau khi chế độ Sài Gòn cũ sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, hẳn là Việt Nam không thể nào quên được cuộc chiến tàn khốc để lại nhiều hậu quả nặng nề cho cả đôi bên. Hơn 2 triệu người thiệt mạng về phía Việt Nam và 57.000 lính Mỹ theo như ước tính. Thế nhưng, vài năm gần đây, các nhà lãnh đạo Việt Nam có vẻ thiết tha muốn mở ra một chương mới là thiết lập lại quan hệ với Hoa Kỳ. Điển hình là cả hai quốc gia này đang tiến hành các hoạt động giao lưu hải quân phi tác chiến tại cảng Đà Nẵng cho đến tận ngày 30 tháng 4 này. Một hoạt động tuy mang tính biểu tượng nhưng lại xảy ra vào thời điểm mà các căng thẳng trên Biển Đông đang trở nên gay cấn. Theo Le Monde, bất chấp một quá khứ nặng nề, Hà Nội vẫn vun đắp mối quan hệ ôn hòa với Washington. Điều này cũng cho thấy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã có sự chuyển hướng rõ rệt là ngày càng xích gần phía châu Á hơn so với lúc trước. Tổng thống Barack Obama đã chọn việc đặt lại cường quốc số một thế giới vào ngay trung tâm cuộc chơi châu Á-Thái Bình Dương với một mục tiêu quan trọng nhất, cản đường Bắc Kinh đi lên thành cường quốc trong khu vực.
Theo Le Monde, nhìn vào khả năng quân sự hạn chế của mình, Việt Nam nhận thức được sự lợi ích đến từ sự ủng hộ của Mỹ, dù rằng sự ủng hộ đó không có chính thức.
Càng gần đến Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, được tổ chức vào mùa thu năm nay, Trung Quốc ngày càng lên gân với các tuyên bố của mình. Hành động này cũng được thể hiện chủ yếu qua việc tăng ngân sách quốc phòng đều đặn. Le Monde cũng nhận xét rằng, điều này cũng không hẳn là Việt Nam nghiêng hoàn toàn về phía Hoa Kỳ. Theo giải thích của ông Benoît de Trélaudet, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Bangkok, từ khi thành lập chế độ cách đây 60 năm, Việt Nam thiên về theo đuổi chiến lược cân bằng hay cân bằng khoảng cách giữa các khối. Còn theo phân tích của ông David Conhu, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học Chính trị và là chuyên gia về Đông Nam Á, thì Việt Nam đang chơi trò nước đôi. Một mặt, quốc gia này vẫn bám vào Trung Quốc vì một cách hiển nhiên đây là đầu tàu kinh tế của khu vực, tăng trưởng đạt 9,2% trong năm 2011. nhưng mặt khác họ lại xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ, mà theo đó quốc gia này sẽ giữ vai trò đảm bảo an ninh. Hết lời dẫn. Như vậy, dưới cái nhìn thực dụng, Mỹ và Việt Nam đang cố gắng bảo vệ một thỏa ước theo kiểu đôi bên cùng có lợi, dĩ nhiên là kể cả trong lĩnh vực kinh tế, mà ví dụ điển hình chính là tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ đã đưa ra dự án Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, quy tụ sự tham gia của 12 nước, trong đó có đồng minh mới là Việt Nam.
Thực tế cho thấy là các nhà lãnh đạo Việt Nam phải thích nghi với thời thế. So với cách đây 20 năm thì chủ nghĩa chống Mỹ đã ăn sâu vào trong xương thịt. Ngày nay đó là lúc phải củng cố các quan hệ song phương.
Quả thật là ngày nay đa phần thế hệ trí thức mới được đào tạo tại các cơ sở thuộc những nước nói tiếng Anh như Úc, Anh, Canada và Mỹ. Cũng theo ông David Conhu, số người Việt Nam ở nước ngoài cũng có một tầm quan trọng đáng kể, nhất là số Việt Kiều tại Mỹ, chiếm khoảng 4 triệu dân. Ông cho rằng, mặc dù số người này có bất đồng chính kiến với chính phủ về vấn đề tự do tôn giáo, nhưng số người này vẫn sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam thông qua các mạng lưới của họ. Nhìn chung, với nền kinh tế đang nở rộ, tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh, triển vọng về du lịch và công nghiệp đáng khích lệ, còn hổ châu Á vẫn đang tiếp tục đi lên. Dường như không có gì có thể cản trở được sự liên kết với Hoa Kỳ. Duy chỉ có vấn đề nhân quyền mà theo nhiều nhà quan sát có thể sẽ là một cản trở. Mặc dù Tổ chức Nhân quyền Thế giới đã lên tiếng báo động cho rằng chế độ vẫn đang đàn áp những nhà ly khai, bỏ tù các nhà viết blog, v.v., nhưng theo quan sát của ông Benoît de Trélaudé, đấy chỉ là, xin trích, vấn đề thứ yếu, bằng chứng là tất cả các bản báo cáo của Quốc hội Mỹ về tự do tôn giáo tại Việt Nam đã được giảm nhẹ thấy rõ rệt từ 4 hay 5 năm nay.
Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, nhân sự kiện Mỹ cho rút thủy quân lục chiến khỏi khu căn cứ quân sự Okinawa tại Nhật Bản, báo Le Figaro cũng có quan điểm tương tự với Le Monde qua bài viết đề tựa Hoa Kỳ bị Thái Bình Dương ám ảnh.
Bài báo nhận định, việc rút thủy quân lục chiến khỏi Okinawa và phân bố lại quân giữa Hawaii và Úc khẳng định chiến lược tái triển khai quân Mỹ tại vùng châu Á do chính quyền Mỹ đưa ra. Theo học thuyết quân sự mới được công bố vào tháng Giêng năm 2012, Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng học thuyết này cũng khẳng định việc tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, mà tầm quan trọng chiến lược của khu vực này không ngừng tăng lên. Theo giải thích của Le Figaro, ngoài việc cho rút quân từ các nước Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ tỏ ra lo ngại về việc Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh qua việc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng. Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng tấn công và xuất hiện trên Biển Đông, con đường giao thông hàng hải huyết mạch, nơi mà căng thẳng ngày càng leo thang. Hơn nữa, việc gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực cũng sẽ giúp cho Washington dễ dàng giám sát Bắc Triều Tiên, vốn đang liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Bài báo cũng cho rằng, ngoài Bắc Kinh ra, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều tán thành sự thay đổi chiến lược của Mỹ. Dù rằng phải rút quân ra khỏi Okinawa, nhưng Nhật Bản vẫn là đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam cũng không muốn nhìn thấy một mình phải đối mặt với Trung Quốc. Hoa Kỳ còn tăng cường hợp tác với Singapore và Philippines. Nhất là với Úc, theo bài báo, đối mặt với việc phát triển dàn tên lửa Trung Quốc thế hệ mới, quốc gia châu lục này có vị trí địa lý ở xa, tạo cho Mỹ một thuận lợi chiến lược quan trọng.
Cũng tại Đông Á, báo Le Monde và Le Figaro cùng cho biết tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã đạt được mức doanh thu kỷ lục trong quý một năm nay và trở thành nhà kinh doanh điện thoại di động hàng đầu trên thế giới. Có lẽ niềm vui đó sẽ còn trọn vẹn hơn nếu không có chuyện anh em trong nhà xâu xé nhau vì gia tài.
Phim truyền hình nhiều tập giữa những người kế thừa Samsung là tựa đề bài viết trên báo Le Monde. Sự cãi vã tranh chấp gây ồn ào đến mức khiến cho người ta phải quên luôn cả sự thành công vượt trội của tập đoàn khổng lồ này. Báo chí trong nước không ngần ngại ví von cảnh tượng đang diễn ra như là một bộ phim truyền hình nhiều tập. Tranh chấp diễn ra giữa ba người con cả của cố chủ tịch tập đoàn Lee Byung-chul, người đã sáng lập ra tập đoàn Samsung, là Lee Myung-hee, 81 tuổi, Lee Kun-hee, 70 tuổi, hiện đang lãnh đạo tập đoàn Samsung, và bà Seok-hee, 77 tuổi. Theo Le Monde, Trong vòng 2 ngày 23 và 24 tháng 4, cả hai ông Lee Man-hee và Lee Kun-hee đã có những lời lẽ tố giác lẫn nhau. Ông Lee Man-hee cho rằng Chủ tịch Lee là cách thường gọi ông Lee Kun-hee trong nội bộ, là người háo danh và trẻ con. Đáp lại, ông Kun-hee, nổi tiếng là rất kiệm lời trước công chúng, khẳng khái tuyên bố rằng đã từ lâu Man-hee không còn là thành viên của gia đình. Phản ứng này minh chứng cho thấy căng thẳng đang xảy ra ngay trong lòng Samsung. Kun-hee là người con thứ ba của ông Lee Bun-chun, từ hai tháng nay đã trở thành mục tiêu tấn công của hai người anh chị cả. Ông Man-hee và bà Seok-hee đòi hỏi phải được hưởng một phần tài sản thừa kế. Đòi hỏi này cũng chính là hệ quả của vụ tai tiếng xảy ra vào năm 2008. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Lee Kun-hee sở hữu nhiều cổ phần của tập đoàn và nhiều chi nhánh khác dưới tên vay mượn. Sự việc nổ ra buộc Chủ tịch Lee phải đòi nhiệm vụ trong hai năm. Đến năm 2010, nhờ Tổng thống Lee Moon-bak xóa tội, ông đã nắm lại quyền lãnh đạo và tập hợp lại toàn bộ các cổ phiếu dưới một tên duy nhất. Vấn đề là, theo như lời khẳng định của người anh cả Man-hee và chị cả Seok-hee, việc dùng đến tên vay mượn bắt đầu có từ khi ông Lee Bun-chun còn sống. Vì vậy, hai người đòi phải có phần của mình về số cổ phiếu này mà theo đó nó phải thuộc về họ. Phần đòi chia này trị giá ước tính khoảng 1.000 tỷ won, tương đương với 668 triệu euro. Ông Lee Kun-hee tuyên bố rằng ông sẽ không rót một xu nào, đồng thời đe dọa sẽ đi đến tận tòa án tối cao, thậm chí là tòa án hiến pháp. Vụ việc được theo dõi sát sao, nếu các thẩm phán cho bên đơn thắng kiện, thì quyền điều hành toàn bộ tập đoàn có thể sẽ bị xem xét lại. Ngoài nguyên nhân tiền bạc, vụ việc còn cho thấy rõ sự chia rẽ sâu xa trong lòng gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc. Vào năm 1966, một vụ tai tiếng xảy ra buộc ông Lee Bun-chun, người sáng lập tập đoàn Samsung, phải rời bỏ vị trí lãnh đạo. Khi đó, ông đã tạm giao quyền điều hành cho người con cả là Lee Man-hee. Tuy nhiên, chưa đầy 6 tháng, cả doanh nghiệp đã trở nên hỗn độn, theo như những gì ông Bun-chun ghi lại trong hồi ức của mình. Thất vọng, năm 1976, ông Bun-chun buộc phải giao lại quyền điều hành cho người con thứ ba là Chủ tịch Lee Kun-hee hiện nay. Đến với mục Góc vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu dòng ca Rihanna vừa được tạp chí Times Magazine bình chọn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Trong tuần này, tạp chí Time Magazine đã công bố danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Riêng trong lĩnh vực ca nhạc, Rihanna và Adele là hai gương mặt nổi trội hơn cả. Trong khi đó, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé hay Justin Bieber đều vắng mặt trên danh sách này. Nếu như ca sĩ người Anh Adele đã phá mọi kỷ lục, từ việc đoạt hầu hết các giải thưởng âm nhạc quốc tế cho đến số lượng đĩa hát được tiêu thụ, thì năm 2012 cũng là năm tỏa sáng của Rihanna. Vào năm 24 tuổi, cô là gương mặt nữ duy nhất đến từ vùng Caribe, phía nam thì có Sean Paul và gần đây hơn nữa là Pitbull, thành công trong làng nhạc R&B Anh Mỹ, 5 lần đoạt giải Grammy và 11 lần giành lấy ngôi vị quán quân thị trường đĩa đơn Hoa Kỳ.
Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and doing much just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him.
Tại đảo Barbados, Rihanna lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ngoài hai đứa em trai ruột, cô còn có ba anh em cùng cha khác mẹ. Thân phụ của Rihanna nghiện rượu và ma túy, nên thường hay giở chứng, bạc đãi vợ con. Năm cô bé 14 tuổi, cha mẹ cô buộc phải ly dị, và vì là con gái lớn trong gia đình, cho nên Rihanna buộc phải phụ giúp công việc nhà, nuôi hai đứa em nhỏ để đỡ bớt gánh nặng cho mẹ. Cô bé trưởng thành trước tuổi đời, vào lúc mà đa số các thiếu nữ còn vô tư khi mới lớn. Rihanna bắt đầu ca hát từ năm lên 7. Thời còn học trung học, cô bé từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi hoa khôi của trường. Cùng với hai cô bạn học, cô thành lập vào năm 15 tuổi một ban tam ca, bắt chước theo nhóm Destiny Child, mà sau đó hai dòng ca Beyoncé và Kelly Rowlands đều đeo đuổi sự nghiệp solo. Dịp may đến với Rihanna năm cô 15 tuổi, khi nhóm tam ca này được giới thiệu với nhà sản xuất Evan Rogers, trong lúc ông đang đi nghỉ mát với gia đình trên đảo Barbados. Khi nghe cả nhóm hát thử giọng, ông Evan Rogers chỉ bị cuốn hút mê hoặc bởi tiếng hát của Rihanna mà thôi, còn hai giọng ca còn lại đối với ông thì quá tầm thường. Nhờ vào sự quen biết này mà Rihanna rời gia đình sang Mỹ lập nghiệp vào năm 16 tuổi. Thời gian đầu, cô bé sống chung với hai vợ chồng Evan Rogers, vừa đi học vừa chuẩn bị cho các dự án ghi âm trong tương lai. Nhờ vào sự dìu dắt của nhà sản xuất âm nhạc này mà Rihanna ký được hợp đồng đầu tiên với hãng đĩa Def Jam, mà người đứng đầu không ai nào khác ngoài Jay-Z, chồng của ca sĩ Beyoncé. Cũng như Will.i.am và Kanye West, Jay-Z chuyên làm nên tên tuổi của các giọng ca trứ danh làng nhạc R&B Hoa Kỳ. Tên tuổi của Rihanna được lăng xê vào mùa hè năm 2005, ngay vào lúc mà tên tuổi của ca sĩ Sean Paul đang nổi đình nổi đám.
Take a breath, take a deep, calm yourself, you serve to me. If you play, you play for keeps. Take the gun. Count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go.
Sự nghiệp của Rihanna cất cánh ngay từ thập nhạc đầu tay mang tựa đề Music of the Sun, kết hợp dancehall với reggaeton, các nhịp điệu tình hình nhất Trung Mỹ và đảo Jamaica thời bấy giờ. Nhưng phải đợi đến một năm sau, với tập nhạc thứ nhì mang tựa đề A Girl Like Me phát hành vào năm 2006, thì các bí quyết ăn khách của Rihanna mới được định hình, tận dụng công nghiệp lăng xê như một bệ phóng, đẩy tên tuổi của cô vào quỹ đạo thành công. kể từ album thứ 3 trở đi với tựa đề Good Girl Gone Bad, phát hành vào năm 2007, Rihanna áp đặt tên tuổi của mình như một diva của làng nhạc quốc tế. Tính đến nay, cô đã bán khoảng 60 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Rihanna thành danh nhờ có một chiếc giọng mezzo-soprano, âm vực trải dài trên 3 cung bậc. Làn hơi của cô đủ khỏe khoắn đầy đặn để hát mộc mà vẫn có sức quyến rũ, nhưng trong phòng ghi âm lại dùng hơi nhiều các hiệu ứng âm thanh. Các bản nhạc thịnh hành của Rihanna cũng thường hay dùng kỹ thuật chắt lọc chọn mẫu âm thanh, tức là sampling, để vay mượn khá nhiều nhịp điệu cũng như tiết tấu từng ảnh khách trước đó của các nhóm Soft Cell, New Order hay của Michael Jackson và Manu Dibango.
Please don't stop the music.
Rihanna cũng thuộc vào hàng ca sĩ, hợp tác thường xuyên với các nghệ sĩ khác, đồng thời ghi âm rất nhiều cho riêng mình. Chỉ mới có 7 năm sự nghiệp mà Rihanna đã ghi âm đến 6 album, và tập nhạc thứ 6 chưa khai thác xong thì cô đã vào phòng ghi âm chuẩn bị cho album thứ 7, trong khi các fan hâm mộ thì lại rủ nhau đi xem Rihanna trong bộ phim khoa học viễn tưởng Battleship. Sự thành công đó có thể giải thích vì sao Rihanna lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn theo bình chọn của từng báo Time Magazine.
On the first page of a story, the future seems so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. There's gravel in our voices, glass they shatter from the fight. In this tug of war, you'll always win, even when I'm right. 'Cause you feed me staples from your head, with violence.
of this battle. Oh, what keeps me satisfied? Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts.
Trong các cuộn video clip, Rihanna thường có những hình ảnh tuyệt đẹp để đề cao những đường cong khêu gợi của một hoa khôi. Các album thường xen kẽ những bài hát với nhịp điệu trẻ trung sống động, với những dạo khúc tha thiết lãng mạn. Giọng ca của Rihanna thật sự phát huy trong các bản tình ca pop ballad và thường xoay quanh chủ đề của sự phản bội trong tình yêu. Unfaithful nói về tâm trạng của một người không chung thủy, giết dần giết mòn kẻ đang thất tình. Russian Roulette là một ẩn dụ của những người đùa giỡn với tình yêu, đâu ngờ trò đùa này có thể giết người. Love the Way You Lie khai thác nghiệp vụ của những lời dối trá đáng yêu, càng dũ ngọt chừng nào thì càng cay đắng chừng nấy. Còn California Kinbet nói về hoàn cảnh đồng sàng dị mộng, thân xác nằm bên nhau nhưng trong tâm hồn lại nghìn trùng xa cách. Một khi ta hiểu được hoàn cảnh gia đình cũng như sự đánh mất tuổi thơ ngây, thì Rihanna thật ra ít nói về bản thân mình mà lại đề cập đến tình huống chung của những người đàn bà bị phản bội, bị bỏ rơi. Cho dù trên cùng một chủ đề, Rihanna do không phải là tác giả cho nên có thể không sâu sắc trực để bằng Adele hay Amy Winehouse trong cách dùng ca từ. Liệu niềm tin vẫn còn khi ta đã gặp quá nhiều kẻ phụ tình bạc nghĩa? Dù còn non tuổi đời, nhưng nơi Rihanna có một chút gì đó cay đắng ngậm ngùi, bồi hồi nhức nhối.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, this that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? I
trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm tuần báo của Thụy My và một tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các phân tần thường lệ.